Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta được sống bình an, được khỏe mạnh, có ơn của Chúa để trung tín thờ phượng học việc Chúa. Và cảm ơn Chúa hơn nữa cho tôi và quý ông bà anh chị em được có cơ hội quý báu ngồi dưới chân của Chúa thờ phượng Ngài, và đồng thời cũng được nghe lời hằng sống của Ngài ở trong Kinh Thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, không biết quý ông bà anh chị em nhớ không, kể từ Chủ nhật 7 tháng 9 năm 2014, tức là tới hôm nay gần một năm rồi, chúng ta bắt đầu học loạt bài về những thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giê-xu. Và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em tiếp tục học ẩn dụ của Chúa Giê-xu nữa. Hôm nay là bài học thứ 20 của chúng ta. Đây là ẩn dụ được chép ở trong Luca đoạn 18 câu thứ 9 cho đến câu 14, nói về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Hai người lên đền thờ cầu nguyện này là ai thưa quý bạn cho em? Họ cầu nguyện như thế nào, họ cầu nguyện những gì và kết quả ra sao? Đây là những câu hỏi rất là quan trọng mà tôi và quý bạn cho em chúng ta cần phải hiểu rõ. Và mong ước rằng khi chúng ta hiểu rõ những câu hỏi này, chúng ta tìm được bài học quý báu cho đời sống của chúng ta, để chúng ta theo Chúa và phục vụ Chúa, và nhất là trong cuộc sống chúng ta được đẹp lòng Chúa. Theo ẩn dụ Đức Chúa Giê-xu kể mà chúng ta vừa nghe đọc qua, người thứ nhất lên đền thờ cầu nguyện là ai thưa quý bạn chị em? Là người Pha-ri-si. Hay nói đúng hơn, đây là một người Do Thái thuộc phái Pharisee. Theo Luca đoạn 18 câu 10 thì chép rằng có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee, tức là người đầu tiên, đó là người Pharisee. Người Pharisee là ai? Chữ Pharisee có nghĩa là người biệt riêng ra. Vì vậy mà sau này có một bản dịch Kinh Thánh dịch là phái biệt lập, tức là biệt riêng ra, biệt lập ra. Người Rafasi là một giáo phái của người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời đại của Đức Chúa Giê-xu. Họ có những ảnh hưởng rất là lớn giữa vòng người Do Thái. Họ là một cái phái rất là nghiêm ngặt, cố gắng giữ cẩn thận từng chi tiết của luật pháp Môi-se, tức là luật pháp của người Do Thái. Họ tự coi mình là công bình, chánh trực hơn những người khác, nhưng trên thực tế thì họ chỉ công bình, chính trực ở bề ngoài mà thôi, là giả hình. Và Đức Chúa Giê-xu đã từng lên án người Pha-ri-si là những kẻ giả hình. Như chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, chúng ta thấy Chúa quở trách rất nhiều những người này. Tuy nhiên, có một điều mà tôi và quý hoàng cho em cần lưu ý ở đây. Không phải bất cứ người Pharisee nào cũng là những người giả hình. Nhưng chúng ta thấy còn một số người Pharisee rất là tốt. Người mà chúng ta suy gẫm ở đây tức là ông Nicodem, một người đã tìm gặp Chúa Giê-xu và sau này trở thành môn đồ ẩn kín của Ngài. Người thứ hai là giáo sư Gamaliel, cũng là một người Pharisee nữa, nhưng là một người ngay thẳng, chính trực. Ông là một người khuyên, có những lời khuyên rất tốt. Người thứ ba mà chúng ta thấy ở đây có ảnh hưởng rất lớn, đó là ông Phao-lô. Ông cũng là một người Pharisee, dầu trước kia thì ông giữ nghiêm ngặt luật pháp, chống đối đạo của Đấng Christ. Nhưng mà sau đó ông đã gặp Chúa, ông trở thành một người rất là tin kính Chúa, và đặc biệt Chúa gọi ông trở thành sứ đồ để rao giảng cho người ngoại. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc tới câu chuyện của Chúa Giê-xu kể này, người Pharisee trong chuyện này là như thế nào thưa quý bạn cho em? Có những người Pharisee giả hình, có những người Pharisee rất là tốt. Những người Pharisee trong chuyện này Chúa Giê-xu kể là người như thế nào? Ở trong Luca đoạn 18 câu 9, khởi đầu câu chuyện Đức Chúa Giê-xu nói như thế nào? Ngài nói rằng Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là công bình. Chúa Giêsu ám chỉ người Pha-ri-si này là một người cậy mình là công bình, trong khi Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đã phán rất rõ, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Như quý ông bà đọc Kinh Thánh, quý ông bà cho em thấy. Nhưng người Pha-ri-si trong câu chuyện Chúa Giêsu kể đây, ông kể mình là công bình, kể mình là công bình, kể mình là một người xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, và dường như ông còn đưa mình lên ngang bằng Đức Chúa Trời, vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng công bình, chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ là đấng công bình mà thôi. Nhưng mà ông kể mình là người công bình, tức là ông coi mình như là ngang hàng với Đức Chúa Trời và Chúa của Thế Giêsu. Thật là một người lên mình kiêu ngạo phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tự mình dám xưng mình là công bình, ngang hàng với Đức Chúa Trời nữa. Đó là tại sao chúng ta thấy ông cầu nguyện mà không cầu nguyện gì cả. Vì ông chỉ khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt những người khác mà thôi. Ông không cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng ông cầu nguyện với chính mình. Nếu quý bạn xem đọc ở trong câu 12 của Luca 18, chúng ta thấy ông khoe: tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Trong cái câu này là một câu khoe mình, lên mình kiêu ngạo rất là lớn. Luật lệ Do Thái, như tôi và quý bạn xem đọc Kinh Thánh, chúng ta biết là buộc mỗi người Do Thái mỗi năm kiêng ăn mấy lần? Chỉ một lần duy nhất mà thôi, tức là trong ngày lễ chuộc tội. Nhưng người Pha-ri-si này thì nói gì? Ông cầu nguyện mỗi tuần lễ hai lần. Nhiều không? Quá nhiều phải không? Và tại sao ông khoe mình là cầu nguyện tuần lễ hai lần? Quý bạn chắc biết không? Bởi vì đây là hai ngày rất là đặc biệt trong một tuần lễ, tức là ngày thứ hai và ngày thứ năm. Hai ngày đó tại Jerusalem có hội chợ, tức là chợ trời đó, như chúng ta thấy chợ trời, dân chúng đi rất đông đi chợ, như hội chợ vậy, rất là đông. Vì vậy những người Do Thái mà khoe mình là thiêng liêng, họ làm bộ mặc áo không có ủi nhăn nhó rách rưới nữa, rồi mặc nhăn nhó đi ra ngoài đường, tỏ ra mình là người kiêng ăn cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện để cho người ta thấy. Mà Chúa Giêsu đã trách những người Pha-ri-si nhề, chúng ta đã thấy họ kiêng ăn một tuần lễ hai lần, thay vì luật của Đức Chúa Trời thì mỗi năm một lần mà thôi. Họ tự khoe mình phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi theo luật Do Thái thì mỗi dân, người dân ở trong hội chúng Do Thái thì phải dâng phần mười cho Đức Chúa Trời về món lợi mà Chúa chỉ định. Tức là khi chúng ta làm nông hay là làm vườn nho thì thu hoạch năm đó chúng ta dâng phần mười cho Chúa, một phần lợi đó mà thôi cho Chúa. Nhưng mà người Pha-ri-si này khoe mình như thế nào? Ông dâng phần mười về mọi món lợi mà ông nhận được, tức là dâng hơn cái phần mười mà Chúa đòi hỏi. Có những thứ như bạc hà, hồi hương, Chúa đâu có đòi dâng phần mười, nhưng mà cũng dâng nữa. Ông dâng tỉ mỉ lắm, tất cả tức là ông khoe mình để chứng tỏ rằng mình là người công chính, người công bình. Ông dâng phần mười như thế. Vậy nếu xét ra thật sự thì chúng ta thấy người Pha-ri-si trong chuyện Chúa Giêsu kể này như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Tốt không? Rất là tốt phải không? Tốt hơn những người khác, mà có lẽ tốt hơn tôi và quý ông bà anh chị em đây nữa. Ông thực hành lời của Chúa quá mức lời của Chúa nữa phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông là người tốt, nhưng ông có tội. Tội gì? Là tội coi mình là công bình, cậy sự công bình của mình mà kiêu ngạo thuộc linh, cầu nguyện mà không hạ mình xuống trước mặt Chúa mà lên mình kiêu ngạo. Thì lời cầu nguyện đó có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Không thưa quý ông bà anh chị em. Quả thật đây là một lời cầu nguyện trái lẽ, vì theo tư dục của mình, như Gia Cơ đã nói, theo tư dục của mình mà cầu nguyện, mà khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời mà khoe khoang mình là công bình, là người công chính, là người tốt hơn những người khác, thì cầu nguyện làm chi nữa? phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình tưởng mình như vậy thì đủ rồi, còn cái chi nữa? Nhưng mà mục tiêu là ông cầu nguyện để khoe mình. Nhưng mà có một điều mà chúng ta lưu ý trong câu chuyện Chúa Giêsu kể đây, người này là cầu nguyện lớn tiếng hay nhỏ? Hả? Lớn tiếng hả? Cũng may là ông cầu nguyện thầm. Cầu nguyện thầm, không ai nghe, phải không? Nếu mà người ta nghe, người ta cũng sừng sộ rồi, phải không? Quý bà mới vừa nghe đọc mà quên khúc kinh thánh đó rồi ha. Cầu nguyện thầm, đứng cầu nguyện thầm. Chẳng những ông là khi cầu nguyện thì cậy mình là công bình, nhưng còn gì nữa? Chúa Giêsu nói ở trong câu thứ 9 đó gì? Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là công bình, rồi gì nữa? Là còn khinh dễ kẻ khác nữa. Cầu nguyện cậy mình là công bình, xưng mình là công bình thì cũng tạm tạm được đi, nhưng mà cầu nguyện mà còn khinh dễ người khác là một lời cầu nguyện thật là trần tục, không xứng đáng, không được đáng được Đức Chúa Trời nghe. Ông cầu nguyện như thế nào? Ở trong câu 11 chép, người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy. Nhớ người cầu nguyện thầm nghe. Như vậy: lại Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm. Ông cầu nguyện mà ông khoe mình quá đi, khinh dễ các phát, tôi không phải giống như người khác. Người khác thì tham lam, bất nghĩa, gian dâm, tôi không có như vậy. Rồi ông còn khinh dễ người khác như thế nào nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Tôi không phải như người thâu thuế. Cầu nguyện thầm thôi. Nếu mà cầu nguyện lớn người thâu thuế sừng sộ rồi, phải không? Nhưng mà cầu nguyện thầm thôi, tức là ông khinh dễ những người khác, khinh dễ những người chung quanh cả người thâu thuế này nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Lại cầu nguyện như vậy đẹp lòng không? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đứng cầu nguyện, nếu tôi và quý ông bà anh chị em quỳ gối cầu nguyện, ngồi cầu nguyện ở tại đây tại nhà, mà chúng ta nói rằng: Chúa ơi, con không phải giống người khác, con phải giống như anh này chị kia, rồi chúng ta chỉ ra người đó xấu quá nhưng mà con tốt quá, Chúa ban phước cho con, được không? Chúng ta không bao giờ dám cầu nguyện như vậy, phải không thưa quý ông bà? Thậm Chúa không bao giờ nghe lời cầu nguyện như thế được, vì cầu nguyện chẳng những khoe khoang mà còn khinh dễ người khác nữa thì rất là tệ hại. Nhưng chưa hết đâu thưa quý ông bà chị em, ở trong câu 11, trong lời cầu nguyện này còn nói gì nữa? Trong khi cầu nguyện thì ông nói như thế này: con không phải giống như người khác, mà cũng không phải như người thâu thuế này. Thiệt là chỉ trích người khác quá đỗi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Những người khác có mắt mới gì thấy ông đâu. Ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho mình. Khi chúng ta đến cầu nguyện xin Chúa là xin Chúa ban phước cho mình, tha thứ cho mình và ban cho mình được sống cuộc đời đẹp lòng Chúa. Người khác mắc mớ mình gì đâu, mình phải móc méo qua người đó: tôi không như người khác, rồi còn chỉ tôi không như người thâu thuế đứng ở kế đó nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện mà chỉ trích người khác thật là một lời cầu nguyện không xứng đáng gì cả, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải đặt mình trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng hoàn hảo tuyệt đối, Ngài là đấng thánh khiết vô song, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là đấng vô sở, bất tại vô sở, bất tri vô sở, bất năng, Ngài làm được tất mọi sự, Ngài ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời như thế, còn mình là kẻ hèn hạ, thấp hèn, tội lỗi. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải đứng trước dung nhan của Đức Chúa Trời và so sánh Đức Chúa Trời với mình, đừng so sánh với người khác. Khi chúng ta so sánh mình với Đức Chúa Trời, chúng ta mới thấy chúng ta hèn hạ xấu xa vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người Pharisee này mắc nhiều lỗi lầm trong sự cầu nguyện, bởi vì ông kiêu ngạo, khoe mình, coi mình hơn người khác, cậy mình là công bình, coi những người khác như rơm rác, thưa quý ông bà anh chị em. Một lời cầu nguyện như vậy, nếu chúng ta lỡ lầm như vậy thì hãy ăn năn, vì Đức Chúa Trời không bao giờ ban phước cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với tinh thần như vậy. Người thứ hai lên cầu thờ, đền thờ cầu nguyện là người thâu thuế. Quý bà anh chị em biết người thâu thuế là ai không? Và người thâu thuế ở tại xứ Palestine trong thời Chúa Giêsu như thế nào? Và chúng ta biết rằng trong thời Chúa Giêsu, cả Palestine, cả Jerusalem hay là ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung, tất cả đều đặt dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã cử thống đốc đến để mà cai trị toàn xứ như vậy. Và để có tiền bạc thu về cho đế quốc thì người La Mã đặt ở mỗi tỉnh có những người thâu thuế. Người thâu thuế này thì thâu thuế để mà đóng cho người La Mã, cho đế quốc La Mã, còn phần lợi thì riêng mình. Quý bạn cho em ở Việt Nam thì biết rất là rành về người Ấn Độ phải không? Trong này có anh Hà đó, người Ấn Độ. Tại người Ấn Độ khi đến Việt Nam thì họ làm những cái nghề chính là nghề gì quý ông bà cho em biết không? Nghề thứ nhất là bán vải. Bán vải, chỗ nào cũng mở tiệm vải bán, mà bán vải có uy tín lắm à. Rồi nghề thứ hai là thế chợ, thâu thế chợ đó. Họ đấu giá, chỗ chợ nào họ cũng đến đấu giá cả. Rồi đấu giá, chẳng hạn như đấu giá 1 triệu đồng trong một năm thì họ làm sao họ đánh thuế cho những người buôn bán đó để sao họ kiếm hơn cái tiền đó trong con đời. Người La Mã ngày xưa cũng dùng như vậy, họ dùng những người Do Thái để nhận thuế đóng cho họ, rồi người Do Thái này lợi dụng cơ hội đó mà thâu cao hơn để có tiền dư cho mình. Vì vậy mà dân chúng rất là ghét người Do Thái là vậy, họ không đến nhà người Do Thái nữa. Thưa quý vị, những người Do Thái mà làm thuế vụ đó, họ không bao giờ bước tới nhà người thuế vụ đâu cả, vì những người này chèn ép dân chúng lấy thuế rất là cao. Cho nên quý bạn chăm đọc Kinh Thánh thì thấy đa số những người thâu thuế đều là những người giàu có, phải không? Ông Sa-chê giàu không? Ông giàu quá đến nỗi mà khi gặp Chúa Giê-xu rồi, ông nói rằng bây giờ Chúa ơi, nếu con có làm hại người khác con đền gấp 4. Nhiều không? Nhiều tiền lắm mới đền gấp 4 như vậy. Quý ông bạn cho em, còn ai thâu thuế nữa? Ai làm nghề thâu thuế nữa? Ông Ma-thi-ơ nữa. Thưa quý ông bạn cho em, rồi một số người khác chúng ta biết rằng cũng làm nghề thâu thuế, nó giàu có lắm. Và những người này ăn trên và lấy thuế rất là nặng để kiếm lợi cho mình, kiếm lợi cho mình. Nhưng người thâu thuế này khi mà vào trong đền thờ cầu nguyện thì ông có thái độ như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Khi bước vào trong đền thờ thì Kinh Thánh nói gì? Ông đứng gần đền thờ, cái bàn thờ để cầu nguyện không? Ông đứng đâu? Ông đứng xa xa. Bởi vì ông đứng xa xa. Xa xa ở đâu? Xa xa bàn thờ. Xa xa ai nữa? Có xa xa người Pharisee nữa à? Cái gặp người Pharisee ông cũng đứng xa xa, ông dám lại gần nữa. Nhưng mà xa xa quần chúng, những người đông đảo đó thì ông cũng đứng xa xa. Bởi vì ông là một người tội lỗi xấu xa, lấy thế rất là cao và hành hạ dân chúng vân vân. Dân chúng rất là ghét, cho nên ông khi ông vào đền thờ thì ông đứng xa xa. Đứng xa xa ở đây còn có nghĩa là đứng một góc, rụt rè, sợ hãi, hổ thẹn, phải không? Bởi vì mình là một người tội lỗi xấu xa quá. Khi mà vào trong đền thờ thì không dám trường mặt ra, đứng xa xa để cho không ai thấy. Và đây là thái độ của người thâu thuế này. Ông sợ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sợ những người khác nhìn mình với sự ghen ghét, cho nên đứng xa xa. Chẳng những đứng xa xa nhưng mà người thâu thuế này còn gì nữa? Thưa quý bạn, trong câu 13 đó, ông làm gì nữa? Ông không dám ngước mặt lên trời, gục mặt xuống, phải không? Thường thường chúng ta buồn bã thì chúng ta cũng gục mặt xuống. Chúng ta có tội lỗi nào nặng quá chúng ta cũng buồn thảm, chúng ta gục mặt xuống, phải không? Ông Cain thì phạm tội thì ông làm gì? Nét mặt ông nặng nề lắm, không? Gục xuống. Thưa quý ông bạn cho em, người Do Thái này vào trong đền thờ thì không dám ngước mặt lên trời. Tại sao không dám ngước mặt lên trời? Tại sao thưa quý ông bạn cho em? Chúng ta học Kinh Thánh chúng ta thấy rất là quan trọng. Tại sao không ngước mặt lên trời? Bởi vì Nếu ngước mặt lên trời, ông sẽ nhìn thấy Chúa ở trên cao, là đứng ngự trên ngôi cao sang. Rồi như ở trong Ê-sai đã nói đó, thì vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ, rồi chung quanh Ngài thì có gì? Có dẫn cherubim đứng chung quanh đó mà Ngài đem ca ngợi Chúa: thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa Trời, vạn quân khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Nếu mà ông ngước mặt lên trời, ông thấy cảnh vinh quang tuyệt đối, rồi thánh khiết như vậy, thánh thai như vậy, thì so với cái cuộc đời của ông tội lỗi xấu xa quá, ông không dám ngước mặt lên, ông không dám ngước mặt lên. Chính Ê-sai khi mà thấy Đức Chúa Trời ngự trên ngôi vẻ cao sang và thánh khiết như vậy, thì ông Ê-sai nó la lên như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Ô sung sướng quá, tôi thấy Đức Chúa Trời thánh khiết, phải không? Ông la lên như thế nào? Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi có môi dơ dái ở giữa một đám dân có môi dơ dái, vì bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khi Ê-sai nhìn thấy vinh quang của Chúa Trời thì ông thấy mình là một người tội lỗi xấu xa, môi miệng của mình đầy dẫy những lời ô uế. Ông nói rằng tôi là một người khốn nạn, xong đời tôi rồi, bởi vì tôi thấy Chúa. Vì thấy Chúa không có dễ đâu thưa quý ông bà anh chị em. Ông Ê-sai đã thấy mà ông nói xong đời tôi rồi, tiêu đời tôi rồi, Chúa thánh khiết như vậy mà tôi ô uế như thế này thì đời tôi tiêu rồi. Và vì vậy có lẽ như vậy mà người Do Thái này không dám ngước mặt lên trời. Ông cúi xuống thật sâu, ăn năn những lỗi lầm của mình. Và trong khi ăn năn, ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Hả? Ông đấm ngực à, thấy không? Cái gì tức tối lắm chúng ta đấm ngực phải không? Chúng ta thấy có nhiều người có những gì mà khuất tức quá, oan ức quá, là tức quá đến nỗi họ đấm ngực phùm phùm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta khi ăn năn tội thường khóc, phải không? Có những người khóc sướt mướt trước mặt Chúa, lên trước tòa giảng quỳ xuống khóc lóc trước mặt Chúa. Nhưng người Pharisee này ăn năn tội lỗi bằng cách là đấm ngực. Đấm ngực tức tối quá, tại sao mà tôi phải như vậy? Tại sao tôi làm như vậy? Tại sao tôi không làm khác đi mà tôi làm như vậy? Tức quá phải không? Và có thể nói rằng tại sao ngu quá vậy mà làm vậy? Phải không? Tức mà đấm ngực mình nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, người thấu thế này là một người đứng xa xa rồi không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực ăn năn tội lỗi của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, ông xưng tội với Chúa như vậy, ông là một người thật sự ăn năn. Người thật sự ăn năn là một người giống như người thâu thuế này, đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực xưng tội mình trước mặt Chúa. Kinh Thánh nói gì? Người nào giấu tội lỗi mình thì không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Ma-thi-ơ, như quý ông bà anh chị em biết, là một người thâu thuế. Giống như người thâu thuế này, ông cũng tội lỗi xấu xa, nhưng khi gặp Chúa Giê-xu, ông đã ăn năn và Chúa Giê-xu đã gọi ông đi theo Ngài để làm môn đồ của Ngài. Ông Sa-chê, một người thâu thế, giàu có đầy dẫy tội lỗi, nhưng khi gặp Chúa Giê-xu, ông đã ăn năn và tiếp nhận Chúa vào nhà của mình, rồi sẵn sàng đền gấp bốn cho những người nào mà ông đã làm thiệt hại nữa. Bất cứ người nào ăn năn tội lỗi của mình thì tỏ cái lòng đau thương thống hối như vậy, giống như người thâu thuế này, và sẵn sàng trả lại những cái gì mà chúng ta làm thiệt hại người khác. Đó là hành động thật sự của một người ăn năn. Người thâu thuế này đấm ngực ăn năn trước mặt Chúa, thưa quý ông bà cho em. Và khi ông đấm ngực ăn năn như vậy thì ông có một lời cầu xin rất là quan trọng. Khi ông đến đền thờ, những điều mà tôi vừa nói cho quý bà anh chị em nghe, tức là cái thái độ của ông thôi, nhưng mà cái lời cầu nguyện chánh của người thâu thế này khi vào trong đền thờ thì nói gì thưa quý bà anh chị em? Xin gì? Xin gì? Xin gì? Lại Đức Chúa Trời xin thương xót lấy tôi, vì tôi là người có tội. Ông vào đền thờ của Chúa xin một điều thôi, một điều thôi là xin Chúa thương xót. Chúa ơi, con tội lỗi quá, con đáng phải bị hình phạt đời đời, con đáng phải bị ở tù, phải đền bồi những tội lỗi của con. Nhưng mà bây giờ Chúa ơi, con ăn năn tội, xin Ngài thương xót con. Giống như David, của Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đối đáp. David phạm tội nặng lắm, thưa quý ông bà anh xem. Phạm tội tà dâm mà giết người nữa, nặng lắm. Nhưng mà khi ông đã ăn năn rồi thì cái lời cầu nguyện đầu tiên ông nói gì? Ông nói gì thưa quý ông bà anh xem? Ở trong câu 1 của Thi Thiên mà chúng ta vừa đọc 51 đó, thì ông nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy theo sự nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm của tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Ông ăn năn và nói rằng: Chúa thương xót con, Chúa thương xót con. Người thâu thuế này vào đền thờ chỉ xin cầu nguyện có một điều thôi: xin Chúa thương xót con, nhưng lấy sự nhân từ của Ngài mà tha thứ cho con. Và lời cầu nguyện đau thương thống hối đó Chúa không khinh dễ đâu. Như David đã nói, Chúa không khinh dễ đâu. Và Chúa đã trả lời cầu nguyện cho ông như thế nào? Kết quả của hai lời cầu nguyện trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đây như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 18 câu 4 chép rằng: Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Mấy chữ trong câu này chúng ta thấy trong bản văn dường như có một sự so sánh, phải không? Người này trở về thì được công xưng công bình hơn người kia. Nhưng thật trong nguyên văn mà đúng câu này là như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng là người thâu thuế trở về thì được xưng công bình, còn người Pharisee trở về thì không được xưng công bình gì cả. Tại sao người Pharisee không được xưng công bình, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi lẽ ông chỉ tự mình xưng mình là công bình, chứ không phải là Đức Chúa Trời xưng công bình cho ông. Và ông chỉ cậy vào sự công bình riêng của mình mà thôi, mà không nhờ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông chỉ là người tự xưng, chứ không phải là Đức Chúa Trời xưng cho ông. Và có một nguyên tắc, một định luật thiêng liêng như một định luật thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã phán ra, mà Chúa Giêsu đã nhắc lại cho chúng ta ở đây, là ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống. Đây là một nguyên tắc, một định luật thuộc linh cho tôi và quý ông bà anh em. Khi chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về câu chuyện của ông người Pharisee vào đền thờ cầu nguyện này, ông tự nhắc mình lên và cuối cùng ông không được xưng công bình, tức là bị hạ xuống. Nguyên tắc của tôi và quý ông bà anh em cần học phải nhớ trong đời sống của mình luôn luôn, mỗi ngày mỗi giờ, là ai nhắc tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống. Người kiêu ngạo thì sẽ bị hạ xuống liền. Đức Chúa Trời là đấng chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng mà ban ơn cho những kẻ nào? Những kẻ khiêm nhường, thưa quý ông bà anh chị em. Người thâu thuế thì sao? Chúa Giêsu nói rằng người đó trở về thì được xưng công bình. Mọi tội lỗi của ông ta dầu nặng nề thế nào, Đức Chúa Trời tha thứ hết. Và Đức Chúa Trời đã lấy tình thương của Ngài ban cho ông mọi sự tha thứ. Đức Chúa Trời đã xưng công bình cho người thâu thuế này, bởi vì ông hạ mình xuống trước mặt Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, đấm ngực trước mặt Chúa mà xin Chúa tha thứ cho mình, thương xót cho mình. Có một nguyên tắc mà chúng ta cần học nữa ở đây là gì? Nếu chúng ta hạ mình xuống thì được Đức Chúa Trời nhắc lên. Kẻ nào hạ mình xuống thì được Đức Chúa Trời nhắc lên. Người thâu thuế này đã hạ mình xuống ăn năn tội, Chúa thương xót và Chúa tha thứ, Chúa nhắc lên, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy ở trong Chúa khác với ngoài đời, ở chỗ là người ta hiu hiu tự đắc kiêu ngạo đưa mình lên. Nhưng đối với Chúa, luật của Chúa không phải vậy. Hạ đưa mình lên thì bị hạ xuống, nhưng mà bất cứ người nào hạ mình xuống thì sẽ được nhắc lên. Và cảm tạ ơn Chúa, người thâu thuế này đã được Chúa xưng công bình, tức là được Chúa nhắc đến còn người Pharisee thì trở về không được gì cả. Thưa quý bà anh chị em, Thi Thiên 51 câu 17 chép rằng: Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Bất cứ sự ăn năn tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời sẽ không khinh dễ chúng ta đâu. Chúa sẵn sàng tha thứ. Thưa quý bà anh chị em, và lời hứa của Chúa cho sự cầu nguyện hạ mình xuống là gì? Ở trong Sự Ký thứ nhì đoạn 7 câu 14 chép rằng: Nhược bằng dân sự ta, là dân sự gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ nó khỏi tai vạ. Lời của Chúa hứa gì? Nếu ai tự hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa thì Chúa sẽ nghe, Chúa sẽ tha thứ cho, và Chúa sẽ cứu người đó, cứu cả xứ sở nơi khi người đó cầu nguyện nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy khi tôi và quý ông bà anh chị em đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì đừng giống như người Pharisee, cậy mình công bình hiếu yếu, tự đắc khinh dễ những người khác, tưởng mình là số một rồi, ngang bằng với Đức Chúa Trời, và lời cầu nguyện đó Chúa sẽ không bao giờ nghe. Ông ta đã phạm một lỗi lầm là cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để làm theo tư dục của mình. Nhưng bất cứ những ai ăn năn tội hạ mình xuống cầu nguyện thiết tha với Chúa, Chúa sẽ nghe. Cầu xin Chúa dùng câu chuyện mà Chúa Giêsu kể ở đây, ẩn dụ này, để dạy dỗ tôi vào một bài học là: đừng bao giờ kiêu ngạo, hãy mình hạ mình xuống. Đừng bao giờ coi mình hơn những người khác trong mọi phương diện đạo đức đời này, nhưng hãy nhìn mình, so sánh mình với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, để chúng ta thấy mình là những người thấp hèn, hạ mình xuống, và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng kêu xin của tôi và quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện.